Nguyên văn âm Hán Việt: Thực kỳ tự nhi bất tri, văn vương thượng nhĩ, đạm kỳ thân nhi vị thức, phàm loại giai nhiên, đương niên ân ái, kim tác oán gia, tích nhật khấu cù, kim thành cốt nhục, tích vi mẫu nhi kim vi phụ, cụ thị ông nhi tân tác phu, túc mạng tri chi, tắc khả tu khả sĩ, thiên nhãn thị chi, tắc khả tiếu khả lân, phận uế tùng trung, thập nguyệt bao tàng nan quá, nùng huyết đạo lý, nhất thời đạo hạ khả lân, thiếu giả hà tri, đông tây mạc biện, trưởng nhi hữu thức, tham dục tiện sanh, tu du nhi lão bệnh tương tầm, tấn tốc nhi vô thường hữu chí, phong hỏa giao tiên, thần thức ư trung hội loạn, tinh huyết ký liệt, bì nhục tự ngoại can khô, vô nhất mau nhi bất bị châm toản, hữu nhất khiếu nhi dây tùng đao cát, quy chi tương phanh, kỳ thoát sát giả do dị, thần chi dục tạ, kỳ khứ thể giả bội nan. Dịch: ăn thịt con mà không biết, văn vương còn như thế, ăn thịt người thân mà không hay, phàm phu đều như vậy, kiếp trước thương yêu mà đời nay biến thành oan gia, ngày xưa là giặc là thù, ngày nay lại trở nên ruột thịt, quá khứ là mẹ mà hiện tại là vợ, túc thế là cha mà hiện tại là chồng. Nếu có cái trí túc mạng, biết được nhân quả đời trước thì thật đáng hổ, đáng thẹn. Nếu dùng mắt thiên nhãn để nhìn thì quả đáng cười, đáng thương. Bị bao bọc trong rừng dơ bẩn 10 tháng thì thật khó chịu. Ở chỗ máu mủ mà khi bị dốc xuống thì thật là đáng thương. Khi nhỏ không biết chi, đông tây cũng chẳng phân biệt rõ. Lớn lên hiểu biết thì tham lam dục vọng bèn khởi sanh, nhưng khoảnh khắc bị già bệnh đuổi bắt, chốc lát mà vô thường lại đến, bấy giờ tâm thức rối loạn trong trận gió lửa giao tranh, tinh huyết đã kiệt lực, bên ngoài da thịt teo khô, không một lỗ chân lông nào mà không như bị chích đốt, không một kẻ huyệt nào mà không như bị dao cắt. Khi chết, thần thức rời thân thể, nó đau đớn gấp bội lần cái đau của con rùa bị lột vỏ đem đi nấu. Giảng: thật kỳ tử nhi bất tri. Có người nói văn vương là người biết trước sự việc. Khi văn vương bị nhốt vào trong ngục, vua Trụ cố ý thử ông, xem ông ta thật có tài tiên đoán không, cho nên cho ông ta ăn thịt của con ông. Văn vương nhìn thấy thịt bèn ăn như thường. Văn vương ăn thịt vì không biết đó là thịt của con mình. Nếu biết là thịt của con mình thì ông sẽ không ăn đâu. Có người nói ông ta biết đấy, nhưng cố ý ăn để tỏ rằng mình không biết. Không phải vậy, nếu ông biết thì dù sao nữa cũng nuốt không vô, cho nên đó cũng là định nghiệp. Vậy chính vì người ta không biết nên mới làm nhiều việc sai lầm, như gái đuổi theo trai, đâu ngờ rằng bạn trai đó kiếp trước chính là ông, cậu, chú, ông cố nội, thậm chí là cha của mình, đều không nhất định. Nhưng chỉ vì cô ta nhìn thấy anh chàng trẻ tuổi, khôi ngô, mới vội vàng đuổi theo. Theo đuổi được rồi, kết quả là điên đảo, rồi ở đó mà loạn xạ lung tung cả lên. Văn vương thượng nhĩ. Văn vương là người thông minh sáng suốt, có đức thánh, mà còn không biết là thịt của con mình. Đạm kỳ thân nhi vị thức, phàm loại giai nhiên. Vậy phàm phu tục tử chúng ta mỗi ngày ăn thịt cha mẹ, tổ tiên cốt nhục của mình, còn vẫn không hay. Con người đều như thế, không có cách nào trốn thoát cái nhân quả này. Đương nhiên ân ái kim tác oán gia, trước kia ân ân ái ái, thương thương yêu yêu, anh em thương nhau đòi sống đòi chết, không ngờ kiếp sau y biến thành bò thành ngựa thì không còn thương yêu nữa. Biến thành bò thì bị người ta ăn thịt nó, nên nó sân hận suốt đời, nói: "Được rồi, mày thật là thứ chẳng ra gì. Nay ăn thịt của tao, không chút khách sáo, tương lai tao nhất định sẽ nhai lại xương của mày cho coi." Cho nên cứ thế mà kết oán thù, làm oan gia với nhau. Tích nhật khấu cừu, kim thành cốt nhục. Trước kia là giặc, là cướp, ngày nay biến thành lục thân quyến thuộc, tình thân cốt nhục. Cho nên có nhiều gia đình không hòa thuận với nhau là vậy. Tích vi mẫu, nhi kim vi phụ. Kiếp trước là mẹ ruột mình, nhưng kiếp này lại là vợ của ta. Quý vị xem, chỉ là đổi tới đổi lui cái túi da hôi thối này, chớ linh hồn thì vẫn còn y đó, mà đã không còn nhận biết ra nữa. Cụ thị ông nhi tân tác phu, quá khứ làm cha, nay lại làm chồng, cô ta không còn cho là lạ, mà cảm thấy là việc rất bình thường. Quý vị nói, những việc này có gì khác biệt với loài súc sanh? Túc mạng tri chi, túc mạng là nhân quả kiếp trước, biết ra được tắc khả tu khả sĩ. Nếu biết được sự việc như vậy, tức cảm thấy thật đáng hổ đáng thẹn, thì làm sao có thể ngẩng mặt lên nhìn đời? Thiên nhãn thị chi, tắc khả tiếu khả lân. Nếu dùng thiên nhãn để quan sát thì thật đáng cười, đáng thương thay. Phận uế tùng trung thập nguyệt bao tàn nan quá. Khi đứa trẻ ở trong bụng mẹ cũng giống như ở trong rừng phân tiểu. 10 tháng ở trong chỗ dơ bẩn đó, hòa cùng với máu mủ, rất khó chịu. Nùng huyết đạo lý, nhất thời đạo hạ khả lân. Khi ra đời, đứa bé cũng từ chỗ máu mủ đó mà dốc ngược ra, cho nên rất là đáng thương. Thiếu giả hà tri, đông tây mạc biện. Trẻ con mới ra đời, có tri thức gì? Cái gì cũng không biết, phía đông cũng không biết, phía tây cũng không hay. Hai chữ đông tây này có thể nói là vật chất, tức là cái gì cũng không hiểu. Trưởng nhi hữu thức, tham dục tiện sanh, thức là tri giác. Khi lớn khôn thì có chút tri giác, vậy thì biết cái gì? Không biết nhân quả, báo ứng tuần hoàn, mà biết nam tham, nữ ái. Nữ thì đuổi theo bạn trai, nam thì đuổi theo bạn gái. Nếu theo đuổi nhau không được, họ có thể cùng chết với nhau. Như không thể kết hôn với nhau được thì tự sát cho xong. Quý vị thấy đó, tham dục tiện sanh chính là nói về cái này. Kỳ thực họ cứ ở trong đó mà không biết, như vậy thật là không có ý nghĩa gì. Tu du nhi lão vịnh tương tầm. Tu du chính là thời gian rất ngắn ngủi, như đời người chẳng qua là một cái chớp mắt. Nhi lão là đã già rồi. Già rồi thì da gà tóc bạc, nên dù lúc trẻ cô nàng có đẹp đến đâu đi nữa, nay già rồi thì cũng không ai muốn. Vợ của người kia dù muốn tái giá, nhưng bà ta già rồi nên cũng không ai thèm. Thậm chí nếu ông chồng nhìn thấy bà vợ già hơn mình thì cũng muốn kiếm một bà khác trẻ hơn. Quý vị tin hay không? Hãy tin đi, thế giới này chính là như thế. Cho nên nếu nhìn thấu suốt rồi thì chớ có mê mờ, mà hãy buông bỏ sớm một chút. Tấn tốc nhi vô thường hữu chí. Thoáng qua thì đã chết rồi. Tấn tốc là rất nhanh, nhanh như xẹt lửa chớp nhoáng. hữu chí là lại đến. Đây nói mới đó mà vô thường lại đến rồi. Phong hỏa giao tiên, thần thức ư trung hội loạn. Gió vừa thổi, lửa liền bốc cao. Lúc này gió lửa ở trong tứ đại tác quái không điều hòa nữa. Nếu gió lớn thì sanh ra lửa, lửa lớn thì làm cho con người nóng sốt đến mấy trăm độ, mấy ngàn độ, đốt cháy khô héo khiến mất hết tri giác chân chánh, không còn lý trí và không hiểu biết gì. Tinh huyết, ký kiệt. Con người cần có tinh, khí, thần để sống. Khi tinh hết thì chết. Cho nên nói, việc kết hôn nam nữ chính là đi tìm cái chết, tức là đi trên con đường về cõi chết. Có lẽ người ta sợ sống đến già nên muốn chết sớm. Cho nên con gái thì đi tìm con trai nói: anh mau làm cho tôi chết, tôi không muốn sống nữa. Còn con trai muốn chết thì như thế nào? Y vội vàng đi tìm cô bạn gái nói: em làm cho tôi chết sớm đi. Cho nên họ đều là những nam tham nữ ái, không muốn sống. Tinh khí thần của người còn đủ thì có sức sống, tinh không còn thì nhất định phải chết. Khí đoạn rồi thì đương nhiên cũng không sống nổi. Nếu không có thần thì không có tri giác được. Chúng ta đều có tri giác. Đó là gì? Chính là thần có tri giác. Chúng ta sống đây là vì có khí, có tinh. Có được tinh là do mỗi ngày chúng ta ăn rất nhiều mới biến thành ra một chút xíu tinh. Vậy mà các ông mỗi ngày từ sáng đến tối lại tri hoang dục lạc, không đếm xỉa gì đến thân mạng mình. Có ông còn cho rằng có bạn gái mới hay ho, mới thú vị. Còn tôi nói là điên đảo mới đúng. Có người hỏi: bạch thầy, thầy không thể nói như thế. Ý thầy có phải thế giới này sẽ chẳng còn người nữa chăng? Thật ra quý vị không có cách nào khiến cho người trên thế giới đây hiểu rõ đạo lý này. Dù quý vị có nói cặn kẽ như rót vào tai họ, bảo cho họ rằng cái này không tốt, không nên, nhưng họ vẫn không tin mà vẫn đi trên con đường bất hảo đó. Nếu quý vị nói: ồ, đi trên con đường đó thì chỉ có nước chết thôi, họ liền nói: tôi thử xem coi chết ra sao trước đã. Quý vị thấy có thật là điên đảo không? Cho nên quý vị không dễ gì mà thức tỉnh họ được. Quý vị nhớ là không nên lo lắng rằng nếu không ai kết hôn thì ở thế gian này sẽ không còn loài người nữa. Quý vị đâu biết rằng nếu quý vị không kết hôn thì ông ta kết, ông ta không kết thì cô kia kết. Quý vị không có cách nào bảo từng người rằng: ê, không nên kết hôn thì sẽ chết đó nha. Nếu không, người đó sẽ nói: chết, tôi chưa chết bao giờ nên muốn thử xem sao. Tôi sẽ chết một lần cho bạn xem. Quý vị coi, thật là không có cách nào cả. Cho nên quý vị chớ quá lo âu. Như chú Quả Không đến đây hỏi: giả như mọi người đều xuất gia thì xã hội này có còn thành xã hội nữa chăng? Tôi nói: chú có thể nào bảo họ hãy hoàn tục hết không? Quả Không nói: con không có cách gì kêu họ hoàn tục. Vậy chú có cách nào khiến cho họ đều xuất gia không? Nhưng mà con nghĩ như thế. Chú nghĩ như thế tức là vọng tưởng. Chú ta thật tâm muốn hỏi tôi cả vài ngàn câu, nhưng trong khoảnh khắc chú bèn nín bặt, không thốt ra lời nào. Quý vị nên biết, hôm nay những gì tôi nói với quý vị là đập nồi, dìm thuyền, quay lưng về phía thành mà quyết chiến. Chú thích: đập nồi, dìm thuyền, nguyên văn là phá phủ Trầm Châu, dựa theo Tích Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, Sau khi qua sông thì dìm hết thuyền bè, đập vỡ nồi niêu, chỉ giữ lại 3 ngày lương thực để cho binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng. Các vị nếu vẫn cứ không hiểu, không nhìn thấu suốt, không buông bỏ được, thì dù là Đức Phật Thích Ca cũng hết cách, cũng cứu không nổi các vị. Các vị nói, nếu làm như vậy thì Chúa Trời không vui đâu. Chúa Trời à, chắc Chúa chưa hiểu rõ đó thôi. Nếu phản đối tôi thì là Chúa Trời hồ đồ. Nếu không phải là Chúa Trời hồ đồ thì Ngài tuyệt đối sẽ không bao giờ phản đối tôi đâu. Tinh huyết đã kiệt này giống như người nào đó còn lén lút tư thông thì làm sao được. Bì nhục tự ngoại can khô, tinh, khí và thần không còn nữa thì da thịt bên ngoài từ lớp khô héo hóa ra đất, nước, gió, lửa, tứ đại phân tán, địa đại thì trả về đất, thủy đại thì trả về nước, phong đại thì trả về gió, quả đại thì trả về lửa. Phô nhất mau, nhi bất bị châm toản, khi gần chết thì mỗi lỗ chân lông đau nhói như bị đâm chích. Hộ nhất khiếu, nhi dai tùng đau cát, lúc đó tinh khí thần đã khô, mỗi một kẻ huyệt đều đau nhất như bị dao cắt. Quy chi tương phanh, kỳ thoát sát giả do dị. Chữ sát, các vị có người đọc là khái, thực ra đọc là khiếu, có nghĩa là vỏ cứng. Như khi người ta lột mai rùa, nấu dầu ngay lúc nó còn sống. Rùa bị lột mai cứng, vẫn không gọi là khó khăn, mặc dù đau đớn vô cùng. Thần chi dục tạ, kỳ khứ thể giả bội nan. Dục tạ là tàn héo, lúc sắp ra đi, tức là lúc thần thức lìa thân thể, chúng ta còn đau khổ hơn cái đau của rùa sống bị lột mai nữa. Chữ nan là đau khổ bội phần so với con rùa sống bị lột mai. Nguyên văn Âm Hán Việt: Tâm vô thường chủ, loại thương cổ nhi xứ xứ bôn trì. Thân vô định hình, tự phòng ốc nhi tầng tầng thiên tỷ. Đại thiên trần điểm, nan cùng vãng phản chi thân. Tứ hải ba đào, thục kế biệt ly chi lệ. Nga nga tích cốt, quá bỉ sùng sơn. Mãn mãn hoành thi, đa ư đại địa. Hướng sử bất văn Phật ngữ, thử sử thùy kiến thùy văn. Vị đổ Phật kinh, thử lý yên tri yên giác. Kỳ hoặc y tiền tham luyến, nhưng cụ si mê. Chỉ khủng vạn kiếp thiên sanh, nhất thác bách thác. Nhân thân nan đắc, nhi dị thất. Lương thời dị vãng, nhi nan truy. Đạo lộ minh minh, biệt ly trường cũ. Tam đồ ác báo, hoàng tự thọ chi. Thống bất khả ngôn, thùy đương tương đại. Hưng ngôn cập thử, năng bất hàng tâm. Thị cố nghi ưng, đoạn sanh tử lưu. Xuất ái dục hải, tự tha kim tế. Bỉ ngạn đồng đăng, khoáng kiếp thù huân. Tại thử nhất cử, thị vi phát bồ đề tâm. Đệ lục nhân duyên giả. Dịch: Tâm không phải thường trụ nên giống như thương khách bôn ba dông ruổi mọi nơi. Thân không có hình dáng cố định nên giống như phòng ốc thường dời đổi. Vi trần của đại thiên thế giới cũng khó sánh thân luân hồi. Nước đầy trong bốn biển vẫn không bằng lệ biệt ly. Xương mà chất lên thì cao hơn đỉnh núi, thay nằm ngang dọc thì nhiều hơn đại địa. Giả sử không nghe qua lời Phật thì việc ấy ai thấy ai nghe. Chưa đọc được kinh Phật thì lý này ai hay ai biết. Vậy mà có kẻ vẫn tham luyến như xưa, si mê như cũ, chỉ e rằng muôn kiếp ngàn đời, một lần sai lầm là trăm lần sai lầm, thân người khó được mà dễ mất. Giờ tốt dễ trôi qua mà khó tìm lại, rồi đường hướng mịt mờ, biệt ly dài dặc, ác báo tam đồ tự mình phải chịu. Thống khổ không xiết ai chịu thay ta, trình bày đến đây há chẳng lo sợ sao? Cho nên hãy dứt nguồn sinh tử, vượt bể ái dục, cứu độ mình và người, đồng lên bờ giác. Bao nhiêu công lao thù thắng từ vô lượng kiếp đến nay đều phải bắt đầu ngay tại đây. Đó là nhân duyên thứ sáu của sự phát Bồ Đề tâm. Giảng: Tâm vô thường chủ, loại thương cổ nhi xứ xứ buôn trì. Chúng ta không làm chủ tâm được. Nếu thật làm chủ được, tức sẽ sanh định mà không khởi vọng tưởng. Vì tâm không thường làm chủ, cho nên giống như những con buôn buôn ba khắp nơi mua bán. Hành thương tọa mại là đi khắp nơi bán rong, gọi là thương nhân. Còn ngồi một chỗ bán hàng thì gọi là mại nhân. Đó là thương cổ. Chữ cổ, nhà buôn vốn đọc là giả, dối trá. Nhưng ở đây đọc là cổ. Xưa chính là người buôn bán làm thương cổ, lái buôn. Hôm nay ở chỗ này, ngày mai đến chỗ kia, khắp nơi rao hàng, mua hàng, buôn ba khắp chốn. Thân vô định hình, tự phòng ốc như tầng tầng thiên tỷ. Thân thể của chúng ta không có hình dáng nhất định, đời này thì cao một chút, đời sau có thể thấp một chút. Nó không phải là của chúng ta mà giống như một căn nhà vậy. Cho nên nói: Nhân thân hảo tỷ nhất gian phòng, khẩu phi môn hộ nhãn phi song, tứ chi hảo tỷ phòng tứ trụ, đầu phát hảo tượng sơn phòng thảo, sấn trước hảo thời cần tu bổ, mạc đãi hoại thời trước liễu mang. Dịch: Thân người như một căn nhà, mắt là cửa sổ, miệng là cửa đi, bốn cột ấy chính tứ chi, tóc tựa rơm cỏ lợp trên mái nhà. Xiên lo tu bổ lúc lành, đừng chờ hư hoại rộn ràng khu mang. Nhân nhân hảo tỷ nhất gian phòng, khẩu vi môn hộ nhãn vi song. Miệng dùng để ăn, giống như cửa chánh của căn nhà. Cặp mắt, lỗ mũi, lỗ tai như cửa sổ, có thể thông khí. Lỗ mũi dưới con mắt giống như hai lỗ thông hơi. Vì bịt miệng lại, mũi có thể hít thở giống như cửa sổ thoáng khí. Tứ chi hảo tỷ phòng tứ trụ. Hai tay, hai chân giống như bốn cột nhà. Đầu phát hảo tượng sơn phòng thảo. Đầu tóc con người giống như cỏ rơm lợp trên mái nhà. Xứng trước hảo thời cần tu bổ, nên siêng năng tu bổ, sửa chữa lúc căn nhà đang còn tốt. Mạc đãi hoại thời trước liễu mang, tức chớ đợi đến lúc nhà cửa hư hoại rồi mới lo lắng không có chỗ ở thì không làm gì được. Do đây mới thấy thân của chúng ta giống như căn nhà, tất nhiên bên trong nhà phải có chủ nhân. Vậy chủ nhân là ai? Chính là tâm đây. Nhưng tâm này nhu nhược, bất tài, không thể làm chủ. Cứ nghe theo lời của tà ma quỷ quái và cứ mãi vọng tưởng. Vọng tưởng vừa khởi thì bị cảnh vật bên ngoài lôi kéo. Cho nên tâm này bôn ba khắp chốn. Còn thân thể thường thường đổi thay. Như thân cảm thấy ở cái nhà này đủ rồi, già rồi, không còn muốn căn nhà này nữa, quăng nó đi. Nên thường thường dời đổi, lưu chuyển mà dọn từ nhà này đến nhà nọ. Có lúc dọn từ chòi lá lợp tranh đến nhà cao cửa rộng. Do đó thường thường dời đổi giống như căn nhà, kiếp này ở trong căn nhà này, kiếp sau lại ở trong căn nhà khác. Đại thiên trần điểm, nan cùng vãng vãng chi thân. Chúng ta đến rồi lại đi, đi rồi lại đến, tới lui không biết bao nhiêu lần. Như số vi trần của đại thiên thế giới nhiều vô tận. Tứ hải ba đào, thục kế biệt ly chi lệ. Nước trong bốn biển nhiều như thế, e rằng nước mắt của chúng ta khóc khi bi hoang ly hợp còn nhiều hơn, đến nỗi không thể nào đo lường được. Nga nga tích cốt, quá bỉ sùng sơn. Nga nga là rất nhiều, rất nhiều. Chúng ta tích chứa xương cốt trong những kiếp sanh tử còn cao hơn núi. Mãn mãn hoành thi đa ư đại địa. Mãn mãn cũng có nghĩa là rất nhiều, nhiều như cây cỏ. Nếu tính ra thì thi thể của mỗi người chúng ta còn nhiều hơn đất của đại địa. Hướng sử bất văn Phật ngữ, thử sử thùy kiến thùy văn. Hướng là giả thiết, giả như không nghe được lời dạy của Phật thì ai nào hay biết đạo lý này? Ai có thể nhìn thấy, ai lại có thể nghe thấy đây? Tức không có ai cả. Vị đổ Phật kinh thử lý yên tri yên giác. Nếu không đọc được những ý nghĩa trong kinh thì quý vị làm sao biết được lý luận này? Quý vị làm sao mà giác ngộ được? Kỳ hoặc y tiền tham luyến như cụ si mê. Nếu quý vị vẫn tham luyến cái túi da hôi thối y như cũ và vẫn không rõ đạo lý này, chỉ khủng vạn kiếp thiên sanh nhất thác bách thác, thì e rằng một lần sai lầm thôi thì cả trăm lần đều sai hết. Nhân thân nan đắc nhi dị thất. Không dễ gì được thân người. Nay chúng ta đã được thân người rồi thì chớ nên bỏ lỡ, nếu không rất dễ bị mất thân này. Lương thời dị vãng nhi nan truy. Thời tráng niên là khoảng thời gian tốt nhất, nhưng cũng rất dễ trôi qua. Dù chúng ta có muốn kéo nó trở lại cũng không thể được. Đạo lộ minh minh biệt ly trường cũ. Minh minh là không nhìn thấy vật gì. Ở trên con đường tối tăm mờ mịt, biệt ly dài dặc, tam đồ ác báo, hoàng tự thọ chi. Nếu trồng nhân ác, tức sẽ lãnh chịu ác báo trong tam đồ địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Thống bất khả ngôn, thùy đương tương đại. Thật là đau khổ vô cùng, có ai chịu thế cho ta cái quả báo này chăng? Hưng ngôn cập thử, năng bất hàng tâm. Tôi nay nói đến chỗ này, quý vị không cảm thấy lo sợ sao? Thị cố nghi ưng đoạn sanh tử lưu xuất ái dục hải. Vì thế, quý vị hãy mau tu hành, hầu liễu sanh thoát tử, vượt qua biển khổ ái tình và dục niệm. Tự tha kim tế, bỉ ngạn đồng đăng. Không những quý vị tự mình lìa khổ được vui, mà người cũng lìa khổ được vui, đều được cứu độ, cùng đến bờ bên kia không sanh không diệt. Khoáng kiếp thù huân, tại thử nhất cử. Từ vô lượng kiếp về trước cho đến nay, quý vị lập được một đại công liễu sanh thoát tử này cũng là bắt đầu ngay tại đây. Thị vi phát bồ đề tâm, đệ lục nhân duyên giả. Đây là nhân duyên thứ 6 của sự phát bồ đề tâm.